Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Engineering Graphics Essentials, ấn bản thứ 5 của Kirsty Plantenberg là giáo trình nhập môn về đồ họa kỹ thuật và bản vẽ cơ khí. Sách thuộc nhóm tài liệu đào tạo thực hành, hướng đến sinh viên cần học cách tạo lập, đọc hiểu và diễn giải bản vẽ dùng trong thiết kế, chế tạo và lắp ráp. Thay vì xem bản vẽ như hình minh họa đơn thuần, giáo trình đặt trọng tâm vào các quy ước giúp thông tin kỹ thuật được truyền đạt chính xác giữa người thiết kế, kỹ sư và người gia công. Nội dung bao quát từ biểu diễn vật thể, ghi kích thước và mặt cắt đến dung sai ren, chi tiết ghép và bản vẽ lắp. Ấn bản này dài 624 trang do SDC Publication phát hành năm 2016. Một đặc điểm đáng chú ý là mã truy cập đi kèm, mở khóa học liệu tự học bổ sung gồm phần tóm tắt có âm thanh, bài tập tương tác và video hướng dẫn ví dụ. Vì vậy, sách vừa phục vụ lớp học có giảng viên, vừa hỗ trợ người học luyện quy trình đọc và lập bản vẽ theo nhịp độ riêng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, bản vẽ kỹ thuật được trình bày như một ngôn ngữ tiêu chuẩn để truyền đạt ý định thiết kế. Trọng tâm nền tảng của sách là coi đồ họa kỹ thuật là một ngôn ngữ có quy tắc, chứ không chỉ là kỹ năng vẽ đẹp hoặc sử dụng phần mềm. Một chi tiết có thể được nhìn khác nhau tùy góc quan sát, nhưng bản vẽ cần loại bỏ sự mơ hồ để nhiều người cùng đi đến một cách hiểu về hình dạng, kích thước và quan hệ giữa các bộ phận. Vì lý do đó, việc học tạo bản vẽ luôn đi cùng việc học đọc bản vẽ. Người học cần nhận ra thông tin nào nằm trong đường nét, hình chiếu, kích thước, ký hiệu và ghi chú, thay vì suy đoán từ hình ảnh trực quan. Cách tiếp cận này phù hợp với môi trường kỹ thuật thực tế, nơi thiết kế chỉ có giá trị khi có thể được chế tạo, kiểm tra và lắp ráp một cách nhất quán. Sách giới thiệu nguyên tắc theo trình tự tương đối dễ tiếp cận, giúp sinh viên đi từ việc quan sát vật thể đến chuyển vật thể thành tài liệu kỹ thuật. Điều này đặc biệt cần thiết với người mới, vì sai sót trong bản vẽ thường không bắt đầu từ một phép tính phức tạp, mà từ việc hiểu thiếu một quy ước biểu diễn. Khi nắm được ngôn ngữ chung này, sinh viên có nền tảng để tiếp cận các nội dung chính xác hơn như dung sai, ren và bản vẽ lắp. Thứ hai, hình chiếu. Hình biểu diễn và mặt cắt giúp biến vật thể ba chiều thành thông tin có thể kiểm tra. Một vấn đề cốt lõi của đồ họa kỹ thuật là chuyển vật thể 3 chiều sang các hình biểu diễn 2 chiều mà vẫn bảo toàn thông tin cần thiết. Mục lục của sách cho thấy nội dung có các phần về hình vẽ trực quan, kỹ thuật vẽ nâng cao và mặt cắt. Những chủ đề này phục vụ các mục đích khác nhau. Hình biểu diễn trực quan giúp người đọc nhanh chóng hình dung hình khối tổng thể. Trong khi đó, các hình chiếu kỹ thuật cung cấp cách mô tả có hệ thống hơn để xác định bề mặt, cạnh, lỗ hoặc đặc điểm hình học. Mặt cắt đặc biệt hữu ích khi cấu tạo bên trong không thể hiện rõ ở hình nhìn bên ngoài. Nó giúp bản vẽ nói rõ vật liệu đã bị cắt ở đâu và những chi tiết nội bộ nào có liên quan đến gia công hoặc lắp ráp. Giá trị của việc học các phương pháp này nằm ở khả năng chọn đúng loại hình biểu diễn cho đúng vấn đề. Nếu chỉ tăng số lượng hình mà không tổ chức thông tin hợp lý, bản vẽ có thể trở nên rối và vẫn thiếu dữ liệu. Ngược lại, một hình cắt được đặt đúng vị trí có thể thay thế nhiều đường khuất khó đọc. Qua các bài tập đa dạng, sách hướng người học thực hành nhận biết cách một tập hợp hình nhìn phối hợp để mô tả cùng một đối tượng, từ đó giảm nhầm lẫn giữa hình dạng nhìn thấy và cấu trúc thực. Thứ ba, ghi kích thước và dung sai đặt bản vẽ trong bối cảnh chế tạo, không phải kích thước danh nghĩa đơn lẻ. Sách dành vị trí rõ ràng cho ghi kích thước và dung sai, hai nội dung quyết định liệu bản vẽ có thể được dùng để sản xuất hay không. Một kích thước danh nghĩa chỉ cho biết giá trị mục tiêu. Trong thực tế, mọi quy trình gia công đều có sai lệch nhất định, nên người thiết kế phải xác định mức biến thiên nào vẫn chấp nhận được đối với chức năng của chi tiết. Đây là ý nghĩa thực dụng của dung sai. Dung sai quá chặt có thể làm tăng độ khó và chi phí sản xuất, còn dung sai quá rộng có thể khiến các chi tiết không lắp được hoặc hoạt động không ổn định. Vì vậy, chủ đề này nối trực tiếp ý định thiết kế với khả năng chế tạo và kiểm tra. Việc ghi kích thước cũng không đơn giản là điền thật nhiều con số. Kích thước cần được đặt sao cho người gia công và kiểm tra có thể xác định đặc điểm cần tạo ra mà không phải suy diễn. Khi bản vẽ chứa các thông tin lặp lại, mâu thuẫn hoặc thiếu mốc tham chiếu rõ ràng, rủi ro sai lệch tăng lên. Bằng việc đưa dung sai vào phần kiến thức cốt lõi, giáo trình nhấn mạnh rằng độ chính xác không phải là một phẩm chất chung chung. Nó là yêu cầu được diễn đạt cụ thể bằng quy ước trên bản vẽ, phù hợp với chức năng của sản phẩm. Thứ tư, ren. Chi tiết ghép và giới hạn lắp ghép liên kết ký hiệu bản vẽ với các thành phần cơ khí tiêu chuẩn, các chương về ren và fasteners cùng nội dung về limits and fits. Đưa người học từ hình học riêng lẻ sang các quan hệ lắp ghép có chức năng, ren và các chi tiết ghép như bu lông, vít hoặc phần tử liên kết xuất hiện thường xuyên trong sản phẩm cơ khí nhưng không được mô tả bằng cách vẽ đầy đủ từng vòng ren theo kiểu minh họa. Bản vẽ kỹ thuật sử dụng quy ước và ký hiệu để biểu đạt chúng xúc tích, đồng thời vẫn truyền đủ thông tin cho việc lựa chọn, gia công hoặc lắp đặt. Điều quan trọng là người học hiểu ký hiệu này đại diện cho một chuẩn giao tiếp, không phải chi tiết trang trí. Nội dung về giới hạn và lắp ghép mở rộng logic đó sang quan hệ giữa các bộ phận, chẳng hạn một trục và lỗ. Hai kích thước có thể gần giống nhau, nhưng cách giới hạn sai lệch sẽ quyết định bộ phận được lắp lỏng, lắp chuyển tiếp hay lắp chặt. Mỗi lựa chọn tác động đến chuyển động, khả năng tháo lắp, độ ổn định và quy trình chế tạo. Sự kết hợp giữa ren, fasteners, dung sai và lắp ghép giúp người học thấy bản vẽ không chỉ mô tả từng chi tiết tách rời. Nó còn quy định cách các thành phần tiêu chuẩn và các bề mặt gia công tương tác trong một hệ cơ khí hoàn chỉnh. Cuối cùng, bản vẽ lắp và học liệu tương tác chuyển kiến thức quy ước thành năng lực đọc, kiểm tra và tự luyện. Bản vẽ lắp là điểm hội tụ tự nhiên của những kỹ năng được giới thiệu trong sách. Nếu bản vẽ chi tiết tập trung vào một bộ phận đơn lẻ, bản vẽ lắp đòi hỏi người đọc nhận ra các bộ phận được tổ chức và liên kết với nhau như thế nào. Tại đây, hình biểu diễn, mặt cắt, kích thước, ren, chi tiết ghép và lắp ghép không còn là các chủ đề biệt lập. Chúng phối hợp để mô tả cấu tạo và ý định lắp ráp của một cụm cơ khí. Việc học theo hướng này giúp sinh viên phát triển thói quen kiểm tra tính nhất quán của thông tin thay vì chỉ nhận diện ký hiệu riêng lẻ. Giáo trình cũng khác với một sách in thuần túy ở hệ học liệu tự học đi kèm mã truy cập. Theo mô tả của nhà xuất bản, phần này có các trang tóm tắt nội dung, âm thanh mô phỏng bài giảng, bài tập tương tác và video giải thích, ví dụ theo từng bước. Những tài nguyên này phù hợp với tính chất trực quan và tuần tự của đồ họa kỹ thuật. Người học có thể xem lại quá trình hình thành một biểu diễn hoặc tự làm lại bài tập ngoài giờ học. Tuy nhiên, mã truy cập là thành phần cần được xác nhận khi mua, nhất là với sách cũ, vì quyền dùng nội dung số có thể phụ thuộc vào việc đăng ký và điều kiện của nhà xuất bản. Kết luận, Engineering Graphics Essentials. Ấn bản thứ 5 phù hợp nhất với sinh viên năm đầu các ngành kỹ thuật, công nghệ chế tạo, thiết kế cơ khí hoặc các học phần cần đọc và lập bản vẽ kỹ thuật. Sách cũng hữu ích cho người tự học, muốn xây nền tảng trước khi đi sâu vào CAD, thiết kế chi tiết máy hay quy trình sản xuất. Lợi ích thực tế của giáo trình không nằm ở việc cung cấp một bộ hình mẫu để sao chép. Nó giúp người học hiểu vì sao bản vẽ cần hình chiếu, mặt cắt, kích thước, dung sai và ký hiệu tiêu chuẩn, cũng như hậu quả của việc diễn đạt thiếu rõ ràng đối với gia công và lắp ráp. Cách tổ chức từ nguyên tắc biểu diễn đến ren, fasteners, giới hạn lắp ghép và bản vẽ lắp tạo ra một lộ trình hợp lý, phù hợp với người chưa có nhiều kinh nghiệm. So với các tài liệu, chỉ tập trung vào thao tác phần mềm hoặc các sách tham khảo quá cô đọng. Điểm nổi bật của cuốn này là kết hợp phạm vi kiến thức nền tảng khá rộng với nhiều dạng bài tập và học liệu hỗ trợ tự học. Phần nội dung số khi mã truy cập còn hợp lệ, bổ sung âm thanh, video và bài tập tương tác để người học xem lại quy trình theo tốc độ riêng. Dù vậy, đây vẫn là sách nhập môn, không thay thế các tiêu chuẩn chuyên ngành chi tiết hoặc hướng dẫn CAD chuyên sâu. Giá trị của nó là tạo một ngôn ngữ kỹ thuật chung, làm nền để người học dùng công cụ và tài liệu nâng cao chính xác hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ QST Plantenberg, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!